Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối liên minh quân sự trên Biển Đông. Thẩm phán Mỹ ra lệnh Tòa Bạch Ốc cho phóng viên CNN hành nghề trở lại. Tập Cận Bình thúc đẩy mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng sắp trục xuất công dân Mỹ vào Triều Tiên bất hợp pháp.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Việt Nam phản đối liên minh quân sự trên Biển Đông. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Thạch Động với cổ tích Thạch Sanh. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một thẩm phán liên bang ở Mỹ hôm thứ Sáu đã ra lệnh tạm thời phục hồi thẻ hành nghề báo chí tại Nhà Trắng của phóng viên đài CNN Jim Acosta, người bị thu hồi thẻ sau một cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump. Thẩm phán nói rằng cần phải có sẵn một quy trình đúng thủ tục để hạn chế quyền tiếp cận Nhà Trắng của một phóng viên. Thẩm phán liên bang Timothy Kelly ở thủ đô Washington, người đang nghe luận cứ trong đơn kiện của CNN thách thức việc thu hồi thẻ, đã ra lệnh cho Nhà Trắng cấp lại thẻ cho ông Acosta trong khi vụ việc đang chờ phân xử. Hãy quay lại làm việc thôi, ông Acosta nói với các phóng viên sau phiên tòa nghe chứng. CNN cho biết trong một tuyên bố rằng họ trông đợi một giải pháp đầy đủ cho những ngày tới và cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ không chỉ CNN mà một nền báo chí Mỹ tự do, hùng mạnh và độc lập. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói Nhà Trắng sẽ tạm thời khôi phục thẻ cho nhà báo này và cũng sẽ vạch ra những quy định và những quy trình để đảm bảo các cuộc họp báo công bằng và trật tự trong tương lai. Phải có hành vi lịch thiệp tại Nhà Trắng, bà Sanders nói trong một phát biểu. Ông Kelly, người được ông Trump bổ nhiệm, đã không nhắc tới các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận và báo chí của tù chính án thứ nhất, mà thay vào đó tập trung vào điều khoản quy trình đúng thủ tục của Hiến pháp Hoa Kỳ, quy định sự đối xử công bằng thông qua một quy trình tư pháp hoặc hành chính. Quy trình nào đã diễn ra trong chính phủ vẫn còn mù mờ đến mức chính phủ khi tranh tụng đã không thể cho tôi biết ai đã đưa ra quyết định ban đầu rút lại thẻ hành nghề báo chí của ông Acosta, ông Kelly nói. Nhà Trắng thu hồi thẻ của ông Acosta tuần trước trong một diễn biến leo thang những lời lẽ công kích của Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào truyền thông, thành phần mà ông gọi là kẻ thù của nhân dân. Tại tòa án, các luật sư của chính phủ Mỹ lập luận không có quyền tiếp cận Nhà Trắng được quy định trong tù chính án thứ nhất, và ông Acosta bị phạt vì hành xử thô lỗ tại cuộc họp báo chứ không phải vì những chỉ trích của ông nhắm vào Tổng thống. Thẩm phán nói phát biểu ban đầu của phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders rằng ông Acosta bị phạt vì đụng chạm một nhân viên Nhà Trắng đang cố giật lại microphone của ông đang cầm, có phần chắc là không đúng sự thật và ít nhất là một phần dựa trên những bằng chứng có độ chính xác đáng ngờ. Bà Sanders cáo buộc ông Acosta đặt tay lên một người phụ nữ trẻ chỉ đang cố gắng làm nhiệm vụ của mình trong tư cách thực tập sinh Nhà Trắng và ngăn các phóng viên khác đặt câu hỏi tại cuộc họp báo. Bà gọi hành vi của ông là tuyệt đối không chấp nhận được và nói rằng thẻ hành nghề báo chí Nhà Trắng của ông sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16 tháng 11 cho biết đã hoàn tất một cách rất dễ dàng các câu trả lời bằng văn bản như cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, nhưng ông Trump chưa gửi lại cho văn phòng con Mueller. Nói chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng ông đã tự mình viết các câu trả lời và các câu hỏi. Luật sư của tôi không viết câu trả lời. Tôi viết câu trả lời. Tôi được hỏi một loạt các câu hỏi. Tôi đã trả lời chúng một cách rất dễ dàng, ông Trump nói. Tổng thống của Đảng Cộng Hòa không nêu rõ khi nào thì đội ngũ luật sư của ông sẽ hợp những câu trả lời của ông bằng văn bản. Tôi chắc chắn là câu hỏi gài bởi vì họ thích bắt chẹt người ta. Ông Trump nói thêm, nhắc tới những câu hỏi mà ông nói là có thể được thiết kế để đưa tới cáo buộc về tội khai man. Phải luôn cẩn thận khi trả lời. Với những người có thể có ý đồ xấu, các câu hỏi thường xuyên được tôi trả lời. ông Trump và các luật sư của ông đã thương thảo với đội ngũ của ông Mueller về việc Tổng thống sẽ được phỏng vấn như thế nào trong cuộc điều tra, bao gồm việc liệu ông có xuất hiện trực tiếp hay không. Căng thẳng đã lên cao hơn kể từ khi ông Trump từng trước yêu cầu ông Jeff Sessions từ chức Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm ông Matthew Whitaker làm quyền Bộ trưởng. Quyết định này đã trao cho ông Whitaker, một người trung thành với ông Trump, quyền giám sát cuộc điều tra con Mueller thay vì ông Ross Rosenstein, quan chức số 2 của Bộ trước đây nắm quyền này. Ông Mueller, người mà ông Rosenstein đã bổ nhiệm để tiến hành cuộc điều tra Nga vào tháng 5 năm 2017, đang điều tra xem liệu các thành viên trong ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Moscow trong cuộc bầu cử năm 2016 hay không, và liệu ông Trump có tìm cách cản trở cuộc điều tra một cách bất hợp pháp hay không. Ông Mueller đã khởi tố một loạt các phụ tá cũ của ông Trump, trong đó có cựu chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử và cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, cũng như một số cá nhân và tổ chức ở Nga. Ông Trump hôm 16 tháng 11 một lần nữa chỉ trích cuộc điều tra con Mueller là săn lùng phù thủy, hàm ý ông bị bức hại chính trị, và nói rằng không có sự thông đồng nào cả. Nga cũng phủ nhận bất kỳ sự can thiệp nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16 tháng 11 nói ông có thể không áp thêm thuế quan lên hàng hóa của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh gửi cho Mỹ một danh sách các biện pháp mà họ sẵn lòng thực hiện để giải quyết căng thẳng thương mại. Mặc dù ông nói thêm rằng việc một số biện pháp chính bị loại khỏi danh sách là điều không thể chấp nhận được. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump nói, chúng tôi có thể không phải làm điều đó. Trung Quốc muốn đạt một thỏa thuận. Nhưng ông Trump nói thêm rằng đã có 4 hoặc 5 thứ quan trọng bị gạt khỏi danh sách trong 142 mục mà Trung Quốc gửi. Ông nói, họ gửi một danh sách những điều mà họ sẵn sàng làm. Đó là một danh sách dài và nó vẫn chưa chấp nhận được đối với tôi. Ông không nêu chi tiết các mục bị gạt bỏ. Tuy nhiên, ông Trump nói ông tin tưởng rằng các mục bị gạt bỏ sẽ được bàn tới trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Trung Quốc. Ông Trump đã áp thuế quan lên hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 250 tỷ đô la để buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ về một danh sách những đòi hỏi mà sẽ thay đổi các điều khoản thương mại giữa hai nước. Trung Quốc đã đáp lại bằng thuế quan áp lên hàng hóa của Mỹ. Washington đang yêu cầu Bắc Kinh cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và bảo vệ tài sản trí tuệ của các công ty Mỹ, cắt trợ cấp công nghiệp và giảm thâm hụt thương mại 375 tỷ đô la. Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong những tháng gần đây, và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm thứ Ba nói rằng Trung Quốc cần thay đổi hành vi của mình để tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ. Ông Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tháng này. Các quan chức chính quyền đã hạ giảm xác suất mà hai người sẽ đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại của họ tại cuộc họp.
Dù Tổng thống Donald Trump không đến dự hội nghị thượng đỉnh các quốc gia châu Á ở Singapore trong tuần này, song các nước vẫn tiếp tục thiết lập các mối quan hệ đa phương về thương mại và đầu tư với nhau, kể cả Trung Quốc. Đại diện của Trung Quốc tại các cuộc họp, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi các nước đương đầu với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang gia tăng, có ý nhắc tới chủ trương nước Mỹ trước tiên của ông Trump và cuộc chiến tranh thương mại ngày càng xấu đi giữa Bắc Kinh và Washington. Điều càng quan trọng hơn là chúng ta đoàn kết ứng phó với tình hình thế giới phức tạp để duy trì chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại. Ông Lý phát biểu hôm thứ Năm, 15 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người đại diện ông Trump tại Singapore, nói với hội nghị rằng cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là kiên định và bền bỉ. Ông Trump từng tham dự cả hai hội nghị ASEAN và APEC trong năm 2017, và quyết định của ông không tới trong năm nay đã khơi ra những câu hỏi về cam kết của Washington đối với chiến lược khu vực nhằm chống lại Trung Quốc. Sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ ở châu Á diễn ra chỉ vài ngày sau một chuyến đi đến Pháp kỷ niệm ngày Thế chiến thứ nhất kết thúc. Tại đó, ông dường như cô lập với các nước đồng minh NATO. Simon Tay, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Sự vụ Quốc tế Singapore, nói với hãng tin Reuters rằng ông Trump đã vô tình đưa các nước châu Á lại với nhau. Không nhất thiết có chủ ý, nhưng bởi vì ông ấy không phải là một sự hiện diện nhất quán và khiến người ta yên tâm, và bởi vì các chính sách của ông ấy có khuynh hướng phá vỡ trật tự tự nhiên mà châu Á lệ thuộc vào. Ông nói, người châu Á đang cố xác định xem họ có thể làm được gì mà không dựa dẫm quá nhiều vào nước Mỹ. Reuters cho biết, Tòa Bạch Ốc không trả lời yêu cầu bình luận của họ. Châu Á đề ra một số thách thức chính sách đối ngoại cấp bách nhất cho chính quyền ông Trump. bao gồm sự cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và nỗ lực thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Washington đã quảng bá điều mà họ gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường hợp tác trong khu vực, đặc biệt là Ấn Độ, Úc và Nhật Bản để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, bao gồm ở Biển Đông có tranh chấp, nơi mà Mỹ thường hay thực hiện các cuộc tuần tra hải quân để thách thức những tuyên bố chủ quyền thái quá của Bắc Kinh. Ông Pence hôm thứ Năm 15 tháng 11 phát biểu mà không nêu đích danh Trung Quốc rằng không có chỗ cho đế quốc và sự gây hấn ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Pence nói với các phóng viên ở Singapore rằng ấn tượng của ông từ các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới là mối liên hệ mà Tổng thống Trump đã tạo dựng với họ thông qua viễn kiến của ông cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói với Reuters rằng các nước khắp châu Á đang chờ đợi Mỹ có những hành động có thực chất đằng sau những luận điệu về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sự vắng mặt của ông Trump tại các hội nghị chỉ càng làm tăng thêm sự lo ngại nơi các quốc gia Đông Nam Á. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm thứ Năm nói rằng ASEAN rất mong muốn không phải đứng về phía cường quốc thế giới nào, nhưng có thể sẽ đến lúc mà họ phải chọn phe này hoặc phe kia. Một số các nước Đông Nam Á có thể có ấn tượng thầm lặng với đối sách mạnh mẽ của Mỹ với Bắc Kinh về các vấn đề thương mại, tài sản trí tuệ và Biển Đông. Nhưng những nước khác đã nêu rõ rằng họ đã thấy sự trỗi dậy của Trung Quốc là điều tất yếu. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khi được hỏi hôm thứ Năm 15 tháng 11 về các cuộc tập trận của Hải quân Mỹ lưu ý rằng Trung Quốc đã chiếm các đảo có tranh chấp ở Biển Đông và nói thêm tại sao phải khơi ra xích mích mà sẽ khiến Trung Quốc phản ứng. Nhưng ông Malcolm Cook, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện ISIS Yusuf Issac, nói rằng việc các nước đồng minh, việc các nước Đông Nam Á tránh và ngần ngại chỉ trích sự gây hấn của Trung Quốc một cách công khai đã góp phần đưa tới sự chuyển dịch tư thế của Washington ở châu Á. Sự thay đổi này chắc chắn không hẳn là vì ông Trump. Ông nói, những lựa chọn của các nước Đông Nam Á cuối cùng chịu phần nào trách nhiệm. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam hôm 15 tháng 11 nói không ủng hộ bộ tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, một hợp tác an ninh nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định cho khu vực, và phản đối bất cứ sự thành lập liên minh quân sự nào trên vùng Biển Đông có tranh chấp. Đại sứ mới của Việt Nam Phạm Xanh Châu được truyền thông Ấn Độ trích lời nói hôm 15 tháng 11 rằng Việt Nam hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm duy trì hòa bình, an ninh và tự do hàng hải cũng như hàng không trong khu vực. Tuy nhiên, vị đại sứ mới được bổ nhiệm tới New Delhi nói rằng chúng tôi không muốn bất cứ một liên minh quân sự nào được hình thành bởi vì chúng tôi tin là nó không có lợi cho môi trường an ninh trong khu vực. Tuyên bố của ông Châu được đưa ra trong bối cảnh các quan chức của Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ gặp gỡ bên lề một hội nghị thượng đỉnh tại Singapore hôm 15 tháng 11. Bộ tứ này xuất hiện từ năm 2004 dưới thời Tổng thống Mỹ George W. Bush, có tầm nhìn chiến thuật rộng lớn của Mỹ để quảng bá cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói với các phóng viên hôm 13 tháng 11, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở lần đầu được chính thức giới thiệu bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng hồi tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Australia Scott Morrison hôm 14 tháng 11 khẳng định coi Bộ Tứ là kết cấu quan trọng được thiết kế cho khu vực để phát triển hợp tác về kinh tế, quân sự và chiến thuật. Được hỏi liệu Việt Nam có ủng hộ liên minh bốn cường quốc này không, Đại sứ Châu nói, nếu bất kỳ nước nào muốn kéo bè kéo cánh, sử dụng vũ lực hoặc tìm cách dùng vũ lực thì điều đó đi ngược lại với quan điểm của Việt Nam, theo Thời báo Ấn Độ. Ông Châu đưa ra bình luận trên chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bắt đầu chuyến công du tới Việt Nam dự kiến vào ngày 18 tháng 11, vẫn theo Nhật báo tiếng Anh của Ấn Độ. Tháng 11 năm ngoái, Bộ Tứ Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ họp lần thứ ba sau nhiều năm gián đoạn nhằm phát triển một chiến lược mới để giữ cho hải lộ trọng yếu trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không bị ảnh hưởng bởi một thế lực nào. Theo các nhà quan sát, hành động này được coi là một nỗ lực nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong những nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc trong những năm gần đây tăng cường việc bồi đắp các đảo nhân tạo và quân sự hóa vùng Biển Đông bất chấp những phản đối của cộng đồng quốc tế. Năm 2014, Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền của Việt Nam và trong hơn một năm trở lại đây được cho là đã ép Hà Nội ngừng hai dự án khoan thăm dò dầu khí trên Biển Đông. Trong khi Việt Nam hiểu được những thế yếu của mình đối với Trung Quốc, nhưng các lãnh đạo của họ tiếp tục đi nước đôi về chiếc ô an ninh của Mỹ trong khu vực. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Phương Nguyễn của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC với East Asia Forum, điều này được thể hiện trong chính sách 3-0 của Việt Nam: không liên minh quân sự, không cho nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không liên minh với bất kỳ nước nào để chống lại nước khác. Chúng tôi sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào, Đại sứ Châu được The Hindu trích lời nói hôm 15 tháng 11. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán này của Việt Nam tại các cuộc họp báo trước đây.
Sáng ngày 16 tháng 11 tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Hoa Kỳ, tổ chức Freedom Now trình bày báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam, phúc trình mới nhan đề đàn áp theo luật, Việt Nam dùng luật làm vũ khí chống lại xã hội dân sự do Freedom Now và Trường Đại học Luật của Đại học American University hợp tác thực hiện tập trung chi tiết vào tình trạng gia tăng bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những nhà báo và các nhà hoạt động dân chủ dám thể hiện quan điểm trái chiều với chính thể tại Việt Nam trong các cuộc biểu tình chống luật an ninh mạng, đặc khu kinh tế hay đơn giản chỉ là thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội thời gian gần đây. Freedom Now cho biết họ thực hiện những cuộc điều tra và phỏng vấn chi tiết hàng chục cá nhân đã bị chính quyền bắt giữ hoặc đang bị quản chế tại Việt Nam hiện nay. Qua đó, 88% những người được phỏng vấn khẳng định đã bị giam giữ trong một thời gian dài mà không qua xét xử, không được tiếp xúc với luật sư hoặc nếu có thì cũng chỉ được xét xử ở một phiên tòa bí mật với những mức án đã được định trước. 68% số người được phỏng vấn cũng cho biết họ đã từng bị tra tấn hoặc bị dùng nhục hình trong quá trình giam giữ. Freedom Now nói điều đáng quan ngại là Việt Nam hiện đang tìm mọi cách để xây dựng và sử dụng luật pháp như là một thứ vũ khí để bảo vệ lợi ích của chế độ. Điều này, theo Freedom Now, đi ngược lại hoàn toàn giá trị đích thực của luật pháp là để bảo vệ công dân. Trao đổi với VOA Việt ngữ, bà Kate Park, giám đốc pháp lý của tổ chức Freedom Now cho biết.
Theo tôi thì tình hình thực sự đang rất tồi tệ tại Việt Nam hiện nay. Các bạn có thể thấy rằng trong hai năm qua, các nhà hoạt động dân chủ hay bất cứ người dân nào nếu tham gia vào các cuộc biểu tình hoặc thể hiện quan điểm chính kiến khác biệt là lập tức bị chính quyền nhắm tới sách nhiễu, thậm chí là có thể bị quản chế và bỏ tù. Trong đó, nhiều người đã phải chịu những mức án rất là nặng nề.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 60% số người được phỏng vấn cho biết bị khủng bố và bức hại bởi các lực lượng an ninh khác nhau tại Việt Nam chỉ vì thể hiện và thực hành niềm tin tôn giáo của mình. Điều này, theo Freedom Now, cho thấy tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng đặc biệt tồi tệ. phần lớn người dân chỉ được khuyến khích tiếp cận với các niềm tin tín ngưỡng và cơ sở tôn giáo có thỏa hiệp với chính quyền các cấp. Thậm chí cơ sở tôn giáo còn được điều hành bởi các nhân viên an ninh nhà nước khoác áo tu hành, báo cáo nói. Vẫn theo phúc trình của Freedom Now, trước áp lực quốc tế, đặc biệt là áp lực từ phía Hoa Kỳ và các nước phương Tây, chính quyền Việt Nam thường chọn giải pháp trục xuất, bắt buộc các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền phải sống lưu vong ở nước ngoài, trái với ý muốn và nguyện vọng của họ. Mà hai trường hợp gần đây nhất là luật sư Nguyễn Văn Đài trong Hội Anh em Dân chủ và blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. BPSOS có trụ sở tại bang Virginia, Hoa Kỳ, đã có nhiều năm theo dõi và vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam cho biết.
Ngày qua ngày, những người dân vô tội bị sách nhiễu, thậm chí là bỏ tù hay tra tấn vì đã thực hiện những quyền căn bản của con người. Rõ ràng, điều này là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi lo sợ rằng nếu chúng ta không có những hành động kịp thời thì tình hình sẽ ngày càng xấu đi. Sẽ ngày càng có nhiều người bị bỏ tù hơn để Việt Nam lấy họ làm vật trao đổi với Hoa Kỳ và các nước dân chủ khác.
Giám đốc pháp lý của tổ chức Freedom Now, Kate Bart, cho rằng phản ứng và áp lực từ Hoa Kỳ là chưa đủ trước đà gia tăng đàn áp các tiếng nói dân chủ tại Việt Nam trong thời gian qua.
Hoa Kỳ và các nước dân chủ đã không có được những áp lực đầy đủ lên chính thể tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Điều này là rất nguy hiểm, bởi vì Hà Nội sẽ nhân cơ hội đó gia tăng bắt bớ, dập tắt mọi tiếng nói phản kháng đòi tự do, dân chủ và những quyền căn bản cho con người ở Việt Nam. Những hành động về kinh tế và pháp lý cần từng bước được tiến hành để hạn chế việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam hiện nay.
Báo cáo của tổ chức Freedom Now cũng trình bày cụ thể về hệ thống báo chí tại Việt Nam và cách mà Đảng Cộng sản cầm quyền kiểm soát truyền thông. Nếu không có những tiếng nói phản biện của các cá nhân từ hệ thống mạng xã hội, thì người dân Việt Nam sẽ hoàn toàn bị bưng bít thông tin, bị cầm tù về mặt nhận thức và chỉ được nghe những điều Đảng cầm quyền muốn, Freedom Now nhận xét. Kết quả điều tra của Freedom Now và ý kiến trao đổi từ các chuyên gia sẽ được tổng hợp để trình lên Hạ viện Hoa Kỳ để thúc đẩy những hành động cứng rắn hơn trong việc gia tăng áp lực, buộc Việt Nam phải tôn trọng những quyền căn bản của con người như đã cam kết với quốc tế. Freedom Now là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, phi đảng phái có trụ sở tại Mỹ. Mục tiêu hoạt động của Freedom Now là vận động giúp phóng thích tù nhân lương tâm quốc tế thông qua các nỗ lực về tư pháp, chính trị và quan hệ quốc tế.
Sự quyết liệt trong chỉ đạo của chính phủ Việt Nam cùng với sự trợ giúp của quốc tế đã giúp nước này thanh toán được căn bệnh chân voi, các chuyên gia tại một viện nghiên cứu độc lập của Mỹ nhận định. Thành tích này có nghĩa là các thế hệ tương lai của Việt Nam không còn bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đáng sợ này, vốn gây ra những dị dạng trên cơ thể dẫn đến sự kỳ thị của xã hội. Ngoài ra, thành công của Việt Nam còn đem đến những bài học có ý nghĩa đối với các quốc gia đang phát triển khác cũng đang chiến đấu với căn bệnh nhiệt đới này. Bệnh chân voi có tên chính thức là bệnh dung chỉ bạch huyết, tên khoa học là lymphatic filariasis. Căn bệnh này do trùng chỉ được truyền vào người qua vật trung gian là muỗi gây ra. Căn bệnh này khiến chất lỏng tích tụ lại trong hạch bạch huyết. Hệ bạch huyết bị thương tổn cùng với sự viêm tấy đau đớn do nhiễm khuẩn và nấm mốc gây ra những biến dạng nghiêm trọng trên cơ thể, khiến cho tay, chân và các bộ phận khác trên cơ thể bị phù lên. Bệnh nhân bị mắc chứng bệnh này thường phải đối mặt với sự kỳ thị của xã hội. Điều này khiến họ gặp khó khăn trong kiếm sống cũng như trong việc tìm kiếm bạn đời. Bệnh nhân thường bị nhiễm bệnh khi còn nhỏ và những thương tổn trong hệ bạch huyết lúc đó còn chưa thấy được, nhưng đến khi lớn lên thì tác dụng sưng phù mới phát tác và dẫn đến khuyết tật suốt đời. Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 10 năm 2018 tuyên bố Việt Nam đã thanh toán được bệnh dung chỉ bạch huyết cùng với Palau, Wallis và Futuna, Viện Nghiên cứu Research Triangle Institute, tức RTI, có trụ sở tại bang North Carolina ở Hoa Kỳ, cho biết rằng Việt Nam nằm trong nhóm ít ỏi các nước đã thanh toán được bệnh dung chỉ bạch huyết. Các yếu tố dẫn đến thành công này của Việt Nam, theo RTI, là sự lãnh đạo của chính phủ, cam kết của hãng dược GlaxoSmithKline cung cấp thuốc điều trị miễn phí trên toàn cầu cho những nỗ lực chống dịch, cam kết của WHO và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USS, cũng như cơ quan hệ đối tác mạnh mẽ. Trong đó, viện nghiên cứu này của Mỹ cũng đánh giá cao vai trò điều phối tích cực của Viện Sốt rét và Ký sinh trùng Việt Nam mà họ xem là nhân tố then chốt. Những người điều phối chương trình về bệnh dung chỉ bạch huyết của Việt Nam đã đảm bảo rằng các hoạt động diễn ra vào thời điểm thích hợp, thực hiện giám sát và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cấp thấp hơn và tìm đến các chuyên gia quốc tế khi các tình huống khó khăn xuất hiện. Ông Molly Brady, quản lý cao cấp của dự án Envision thuộc bộ phận các bệnh nhiệt đới ít được chú ý của RTI, nhận định qua điện thư gửi cho VOA Việt ngữ. Ông Brady đưa ra dẫn chứng là khi phát hiện các cụm bệnh nhân bị phù bạch huyết ở những khu vực mà chưa có chương trình chống dịch ở quy mô lớn, thì Viện Sốt rét và Ký sinh trùng đã yêu cầu sự hỗ trợ từ USS, Nhóm Công tác Y tế Toàn cầu và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, để nhờ họ khảo sát các địa phương này để xác nhận tình trạng đặc hữu của các khu vực đó. Chương trình quốc gia thanh toán bệnh dung chỉ bạch huyết là chương trình do Viện Sốt rét và Ký sinh trùng Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế khởi động vào năm 2001. Trong chương trình này, Việt Nam đã tiến hành điều trị ở quy mô lớn và thực hiện khảo sát đánh giá ở 6 huyện bị ảnh hưởng bởi dịch ở 4 tỉnh trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2008 theo tiêu chí để đạt được mục tiêu thanh toán bệnh. Cho đến năm 2011, chương trình này nhận được sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USS. USS đã hỗ trợ trong việc thực hiện các khảo sát đánh giá về truyền nhiễm, thu thập dữ liệu về dịch bệnh và soạn thảo hồ sơ về bệnh dung chỉ bạch huyết. Chính phủ Việt Nam xứng đáng được chúc mừng vì đã đạt được mục tiêu y tế đầy tham vọng này, ông Brady viết trong email gửi cho VOA, nhưng cũng nói thêm rằng thành công của Việt Nam là kết quả của công việc tập thể, mà trong đó ông cũng đề cập đến WHO, USS và nhiều đối tác khác nữa. Hiện giờ, phía Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để xác định những chiến lược sau khi xóa được dịch bệnh để đảm bảo rằng căn bệnh này không tái diễn trở lại. Các thách thức mà Việt Nam đối mặt khi đối phó với bệnh dung chỉ bạch huyết đa phần là địa lý và hậu cần. Theo RTI, khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch ở Việt Nam có đến hơn 3,7 triệu dân. Việc sốt rét và ký sinh trùng không chỉ thực hiện chữa trị và khảo sát trên quy mô lớn, mà họ còn phải cung cấp bằng chứng về chất lượng điều trị cho các bệnh nhân bệnh phù bạch huyết để được công nhận là đã thanh toán được dịch. Vì sự kỳ thị đối với các bệnh nhân bị mắc chứng bệnh này, đại diện của RTI thừa nhận rằng rất khó để loại trừ hoàn toàn, nhưng chính quyền Việt Nam đã có những bước đi như huấn luyện cho đội ngũ y tế hội nhập các bệnh nhân bị phù chân voi và các hoạt động của cộng đồng, khuyến khích sự giao tiếp với láng giềng và giúp các bệnh nhân củng cố hệ thống tự chăm sóc. Tuy nhiên, RTI cũng khuyến cáo rằng thanh toán được không có nghĩa là chấm hết. Họ cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải tiếp tục giám sát để đảm bảo rằng nếu căn bệnh này xuất hiện trở lại, nó sẽ được phát hiện và phản ứng ngay lập tức. Ngoài ra, Việt Nam cần phải tiếp tục chăm sóc các bệnh nhân đã nhiễm bệnh dung chỉ bạch huyết một cách đàng hoàng.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chủ tịch Tập Cận Bình hôm 16 tháng 11 thúc đẩy việc mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương qua việc tổ chức một diễn đàn ở Papua New Guinea với các nhà lãnh đạo của 8 đảo quốc nhỏ. Úc, New Zealand và Hoa Kỳ lâu nay vẫn thận trọng theo dõi nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành thêm bạn bè ở vùng Thái Bình Dương giàu tài nguyên. Ba nước vốn là các cường quốc có tầm ảnh hưởng truyền thống trong khu vực đã không được mời tham dự diễn đàn hôm 16 tháng 11. Bên cạnh đó, các quan chức Trung Quốc đã cấm hầu hết các phương tiện truyền thông, kể cả các phóng viên từ vùng Thái Bình Dương. Họ không được dự diễn đàn mà tại đó, ông Tập gặp các lãnh đạo của quần đảo Cook, Fiji, Micronesia, Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu và Papua New Guinea ở thủ đô Port Moresby của nước này trước hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tuần này. Trong số những người bị cấm dự, nhiều người than vãn về điều mà họ cho là thiếu minh bạch liên quan đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành thêm đồng minh mới. Ông Jonathan Pryke thuộc Viện Lowy tại Sydney phát biểu, việc đó gửi ra một tín hiệu xấu khủng khiếp. Đề cập đến viện trợ của Trung Quốc cho khu vực, ông nói rằng dường như là họ chỉ đang cố mua ảnh hưởng, chứ không phải xây dựng ảnh hưởng. Hàng chục nhà báo đã được cấp thẻ, đã bị từ chối, mặc dù họ đã được các quan chức nước chủ nhà mời tham dự. Phía nước chủ nhà cũng thu xếp việc đưa đón phóng viên đến địa điểm diễn đàn được bảo vệ nghiêm ngặt. Các quan chức Trung Quốc nói họ đã không nhận được thông báo về kế hoạch của nước chủ nhà và đã phải hạn chế số lượng phương tiện truyền thông. Lina Kyopu, phóng viên Anh tại tờ Sunday Chronicle của Papua New Guinea cho biết đó là một cái tát vào mặt. Bà nói, là truyền thông địa phương, lẽ ra chúng tôi phải được ở đó đưa tin về sự kiện và chuyển tin tức đến công chúng trong nước của chúng tôi. Pita Ligayola, một nhà báo thuộc Hiệp hội Tin tức đảo Thái Bình Dương, có trụ sở tại Fiji cho biết, ảnh hưởng của Trung Quốc là một trong những vấn đề lớn ảnh hưởng đến khu vực. Việc họ có thể thông báo cho công chúng về ý định của họ là điều quan trọng. Ông nói, tôi đã đi chặng đường dài từ Fiji để đến đây, mà chỉ để nghe là chúng tôi không được mời đưa tin về sự kiện này. Ông Pryke cho rằng, Trung Quốc đã đá phản lưới nhà khi gạt bỏ các phương tiện truyền thông trong nước của chính các nước trong khu vực, trong khi lẽ ra họ có thể được đưa tin tích cực từ sự kiện này.
Triều Tiên tuyên bố sẽ trục xuất một công dân Hoa Kỳ bị bắt vào tháng 10 vì xâm nhập trái phép quốc gia này từ Trung Quốc. Thông tấn xã chính thức KCNA của Triều Tiên đưa tin hôm 16 tháng 11 rằng, trong khi bị thẩm vấn, ông ta nói rằng ông ta đã xâm nhập vào đất nước bất hợp pháp theo lệnh của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ. Hiện không rõ khi nào thì người đàn ông này sẽ bị trục xuất. Gần đây, Triều Tiên có vẻ cứng rắn hơn về việc giam giữ công dân Hoa Kỳ, những người thường chỉ được thả chỉ sau khi một chính trị gia Mỹ được phái đi đưa họ về. Các tù nhân thường được thả trong tình trạng bình thường. Tuy nhiên, trường hợp của sinh viên Otto Warmbier lại là ngoại lệ. Năm ngoái, anh này đã được thả trong tình trạng thực vật sau khi bị giam giữ ở Triều Tiên 17 tháng và qua đời không lâu sau khi được đưa về Mỹ. Triều Tiên bác bỏ các cáo buộc cho rằng đã tra tấn Otto Warmbier. Quyết định trục xuất công dân Mỹ bị bắt giữ mới đây nhất có thể là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên muốn tiếp tục duy trì những cam kết đã bắt đầu với Mỹ hồi tháng 6 giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về thạch động với cổ tích Thạch Sanh.
Thắng cảnh Thạch Động là một hang động huyền bí và là nơi phát tích truyện cổ tích Thạch Sanh nổi tiếng của người Việt. Trong lòng Thạch Động là một hệ thống hang động kỳ ảo, nơi tọa lạc Chùa Tiên Sơn do dòng Thiền Lâm Tế đời thứ 41 xây dựng năm 1790, thời kỳ mà Thiên Tích làm tổng trấn xứ Hà Tiên. Chùa thuộc hệ phái Bắc Tông, được trùng tu từ năm 1991 đến năm 1997 như xây lan can và các bậc cấp lên xuống xây tăng xá. Ông Hữu, một du khách, nhận xét.
Cái này thì cơ bản cũng hài lòng. Nó không quá lớn, nhưng mà trong này có cái chùa này thì nó cũng khá là yên tĩnh.
Cũng giống như các hang động đá vôi khác, ánh sáng bên trong thạch động mờ ảo lung linh. Theo truyền thuyết dân gian, câu chuyện Thạch Sanh chém chàng tinh cứu công chúa xảy ra tại thạch động này. Ở đây trước kia có một cái hang sâu thăm thẳm và khá nguy hiểm cho những khách tham quan có óc tò mò khám phá khi vào hang động, nên người địa phương đã lấp miệng hang từ lâu. Tương truyền, hang động này ăn thông ra vịnh Thái Lan, nên một khi thả những trái dừa xuống hang, sẽ có thể tìm thấy nó ở bãi biển Mũi Nai sau đó. Ông Thiện Tôn, người dân địa phương cho biết.
Có dính rồi đó, bỏ trái dừa ra chỗ biển con. Mà giờ cho hết được rồi, giờ nó lấp mãi lấp rồi. Dính còn đó.
Cổ tích kể rằng Thạch Động là hang chằn tinh, nơi Thạch Sanh giải cứu công chúa và con vua Thủy Tề. Ông Thiện Tôn kể tiếp.
Đó là cái hàng đó không chỉ là bàn tháp công chúa xuống đây, xuống đây rồi mãi thập xanh để mà tầm công chúa, rồi là phía sông dẫn nó dứt dây rồi cái hôm nay là sớm hoàng này nè, mày lắp đá lại sao thập xanh đi lên được, sao qua bển công chúa bển đó.
Theo các nhà địa chất học, thạch động là một khối đá vôi rỗng ruột độc đáo hình thành 250 triệu năm trước. Đây là một trong 10 cảnh đẹp được biết đến trong tập thơ Hà Tiên Thập Vịnh của Mạc Thiên Tứ, một người dân địa phương chia sẻ.
Nói chung là cũng tùy, nhiều khi đông nhiều khi không đông, nhằm vô mùa thì đông.
Vào những ngày mây mù, người dân địa phương kể là nhìn lên núi thấy những đám mây bị cuộn vào núi, rồi sau đó bị hút vào trong cửa động. Trong thạch động còn có một miệng hang, nhìn vào thăm thẳm đầy bí ẩn, và trên các vách đá là bàn bạc những câu chuyện cổ tích nhóm màu liêu trai về Thạch Sanh cứu công chúa. Thiên nhiên như là người viết sử trung thành đã khắc ghi lại để kể truyền cho đời sau ghi nhớ.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đàm Thị Lan hỏi, xin chào bác sĩ, cháu có câu hỏi muốn được nghe tư vấn và lời khuyên của bác sĩ. Cháu xin nói qua về tiểu sử ạ. Bé nhà cháu khi 8 tháng tuổi bị bệnh não úng thủy. Sau quá trình điều trị nằm viện, có mắc thêm viêm phổi, viêm màng não nhưng đã được điều trị khỏi. riêng bệnh não ung thủy đã được phẫu thuật nội soi, phá sàn não thất ba thành công. Đến nay bé được 4 tuổi và bệnh đã khỏi hoàn toàn. Nhưng cách đây ít ngày, cháu có đưa bé đi khám mắt thì bác sĩ kết luận mắt phải bị lác ngoài, cả hai mắt bị viễn thị. Mắt trái thị lực còn 3/10, mắt phải thị lực còn 1/10 và gai thị bị teo trắng. Các bác sĩ có cho đeo kính và hẹn 1 tháng sau tái khám. Theo cháu có tìm hiểu thì bệnh này hiện nay chưa có phương pháp nào chữa khỏi mà chỉ có thể uống thuốc để thị lực không bị kém đi so với thời điểm hiện tại. Cháu muốn xin tư vấn của bác. Bây giờ cháu nên cho bé dùng thuốc gì là tốt nhất và có nên dùng lâu dài, chế độ ăn ngủ, nghỉ tốt nhất cho bé vì giờ bé đang tuổi nhận biết cần phải học hỏi nhiều mà mắt bé lại bị vậy. Cháu rất mong nhận được lời tư vấn giải đáp sớm nhất từ phía bác sĩ. Cháu xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một em bé bị chứng teo thần kinh thị giác và bệnh não ung thủy đã chữa trước đây. Trước hết tôi xin trình bày về cái vấn đề bệnh não ung thủy mà trong tiếng Anh chúng ta gọi là hydrocephalus. Hydro có nghĩa là nước, là thủy. Cephalus là cái não, là cái đầu. Và chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao mà cái bệnh não ung thủy nó sẽ gây ra cái vấn đề teo thần kinh thị giác và một số triệu chứng khác. Rồi sau đó chúng ta sẽ bàn về cái cách ứng xử trong những cái trường hợp các trẻ em bị cái này. Thì tôi xin nhắc lại về cơ thể học là cái não bộ của chúng ta là một cái bộ phận rất là mỏng manh. Nó nằm ở trong cái hộp bằng xương, hộp cứng, trong cái hộp sọ, giống như là cái lòng trứng nó nằm trong cái vỏ cứng ở ngoài. Và kèm theo cái tủy sống nó đi theo với cái não bộ đó thì nó nằm ở trong một cái ống xương của cái xương sống. Thì hết cả cái hệ thống mà não bộ và tủy sống đó, nó được một cái lớp bọc ở ngoài, giống như chúng ta gửi đồ mà dễ hư thì chúng ta sẽ gói ghém trong một cái hộp. Và trong cái bao ở xung quanh đó thì đó là một cái lớp gồm cái 3 cái lớp bao bọc ở xung quanh và rất là phức tạp. Cái 3 cái lớp đó nó nằm ở giữa cái hệ thần kinh và cái xương mà chúng ta nói xương sọ và xương sống. Thì giữa phía ngoài hết thì nó có một cái lớp mà chúng ta gọi là tiếng Anh gọi là dura mater, có nghĩa mater có nghĩa là mẹ, dura có nghĩa là cứng, là một cái bà mẹ cứng bao bọc ở xung quanh. Và phía trong hết thì có một cái gọi là pia mater, gọi là có nghĩa là bà mẹ mà hiền dịu, bà mẹ mềm đó. Thì là nó lại sát vô trong cái não bộ và cái tủy sống. Thì giữa 2 lớp đó thì có một cái lớp giống như là chất xốp mà chúng ta bỏ vô để trong chúng ta độn đồ cho nó đừng có bị hư trong một cái hộp. Thì cái chất giữa đó nó giống như là cái màng nhện, bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là cái arachnoid membrane, là một cái màng giống như cái màng nhện gì đó. Và trong cái khoảng cái màng nhện đó nó có một cái không gian, gọi là cái không gian ở dưới màng nhện, một cái khoảng mà không có phải là trống, nhưng mà trong đó nó có chứa một cái chất lỏng. Và cái chất lỏng đó gọi là cái dịch não tủy. Từ tiếng Anh chúng ta gọi là cerebral spinal fluid. Cerebral là óc, là não. Spinal là tủy sống. Và fluid là cái chất dịch. Cái chất dịch này nó giống như là một cái chất độn để lúc mà chúng ta di chuyển thì cái não bộ về là cái tủy sống nó không có bị hư hại. Thì cái dịch CSF, viết tắt theo tiếng Anh là CSF này, nó được sản xuất ở trong 2 cái não thất ở trong óc. Thì cái não thất là gì? Não thất là những cái túi rộng phòng trống ở trong cái hệ thần kinh. Thất là cái nhà, não là cái nhà ở trong, là những cái nhà, những cái khoảng trống, một cái phòng ở trong cái óc mà chúng ta có 2 bên. Mỗi bên có một cái não thất số 1 và là số 2, nằm bên trái và bên phải. Thì trong những cái bộ, trong cái não thất bên phải và bên trái đó, nó có một cái bộ phận nó gọi là choroid plexus. Thì nó mới sản xuất ra cái nước CSF, cái nước mà dịch não tủy đó. Cái dịch não tủy đó nó phải được thay thế thường xuyên, vì nó phản, ngoài cái vấn đề nó bảo vệ cho não bộ, nó còn cái phụ trách cái vấn đề nuôi dưỡng cái não bộ. Và khi mà nó được sản xuất ra, nó phải được lưu thông qua những cái não thất kế tiếp mà nó nằm ở giữa cái trục của cái não bộ gọi là não thất số 3 và số 4. Thì sau khi nó khỏi đi ra khỏi những cái đường hướng của hai cái não thất đó thì nó sẽ được đi ra ngoài cái não trống mà dưới màng nhện mà chúng ta nói hồi nãy là subarachnoid space. Và sau đó thì ở chính ở trong cái subarachnoid space, ở trong cái khoảng trống dưới màng nhện đó, thì cái nước não bộ đó, cái nước não tụy đó nó được hấp thụ bởi những cái mạch máu, vì ở trong cái vùng đó nó có những bộ phận nó chuyên môn để mà nó hút cái chất đó ra. Tóm lại có nghĩa là gì? Chúng ta thấy có một cái bộ phận nó sản xuất ra cái chất CSF, cái chất mà nước dịch não tụy, và một cái bộ phận sau khi nó lưu thông ở trong nhiều ngõ ngách xung quanh cái não bộ thì nó được thu hút, nó được hấp thụ, nó được để đào thải bởi cái một cái bộ phận khác nhau ở trong cái hệ thống mà màng nhện đó, và từ đó nó hút vào máu, đi vào hệ tuần hoàn và nó thải ra bên thận. Thì bây giờ chúng thấy đó là một cái sự vừa, bên này là sản xuất, bên kia là hấp thụ để đào thải, luôn luôn nó giữ ra một cái lượng mà dịch não tụy ở một cái lượng vừa phải để giữ cái não bộ, được che chở não bộ đó. Nhưng mà nếu là vì một cái lý do nào đó, bây giờ cái dịch não tụy đó, cái đường lưu thông đó nó bị chặn lại, nó không có bình thường, thì cái áp suất của cái dịch ở phía trên nó sẽ quá cao, và vì cái áp suất nó quá cao nó sẽ làm cho hư hại cái não bộ. Thì đó là cái trường hợp của những cái người mà bị não úng thủy, có nghĩa là cái lượng nước, cái lượng dịch ở trong não, cái lượng dịch não tụy nó được sản xuất nhiều nhưng mà nó không có được thanh toán kịp thời, nó ứ lại ở trong não và nó tạo lên một cái áp suất cao, nó đè lên trên cái não bộ, nào làm đến cái vỏ não, và những cái não thất càng ngày nó càng to ra là vì nó ứ nhiều nước quá, và nó vì nó ứ nhiều, chứa nhiều áp suất nhiều quá, nó sẽ làm hư hại những cái tế bào thần kinh. Thì ví dụ như trong cái trường hợp chúng ta ở đây thì tôi không biết là cái em bé sinh ra là bị cái não úng thủy là bẩm sinh, hay là do vì sau khi em bé bị viêm màng óc nó gây ra cái bệnh đó. Nhưng mà dù sao thì cái áp suất lên cao nó sẽ làm hư hại cái não bộ. Và đó là cái lý do mà chúng ta thấy ở đây người ta thông ở cái não thất thứ tư để mà cho cái nước thông qua. Và theo như thư của vị thính giả thì cái vấn đề đó đã giải quyết xong. Và thêm một trường hợp nữa, cái kiến thức này cũng có ích cho việc chúng ta tìm hiểu cái trường hợp này. Cái tròng con mắt của chúng ta nó nhìn qua, nhìn lại, nhìn lên, nhìn xuống thì nó cũng tùy theo một số cái cơ mà được điều khiển bằng những cái số dây thần kinh. Và lúc mà những cái dây thần kinh đó nó đi ngang qua cái vùng của mà cái màng óc mà chúng ta vừa giải thích, thì nếu mà nó bị áp suất cao quá hay là bị viêm màng óc thì những cái dây thần kinh nó cũng có thể bị hư hại. Và nó ảnh hưởng đến, nó làm cho một con mắt này nó nhìn ở đây mà con mắt kia nhìn chỗ khác. Là ví dụ như cái dây thần kinh số 6, nó là cái dây thần kinh dài nhất trong những cái dây thần kinh mà điều khiển cái cử động của cái trong con mắt. Thì nó đi ngang, cái đường đi ngang của nó bị hư hại thì cái dây thần kinh đó nó sẽ liệt, và cái cơ kéo con mắt qua một bên nó cũng sẽ bị liệt. Và do đó cái người bệnh nhân bị lé là như vị thính giả đây dùng cái chữ lag, thì từ tiếng Anh tôi gọi là strabismus, có nghĩa là hai cái con mắt không có đồng hướng về một phía, mà một con mắt này thì nó nhìn bên này, một con mắt nhìn phía bên kia. Thì những cái người lớn có thể thấy 1/2, trong lúc trẻ em á, thì khi mà có hai con mắt nó cho hai cái dự kiện khác nhau thì cái đầu óc của cái bộ não bộ của em bé nó chỉ chấp nhận là một tín hiệu từ một mắt thôi, và nó lơ là, nó ignore, nó không có để ý tới tín hiệu từ mắt bị lé bên kia. Và do đó cái con mắt bên kia càng ngày nó càng kém đi, cái khả năng thấy nó càng ngày càng kém đi. Và trong cái từ tiếng Anh ta gọi là lazy eyes, nếu mà dịch chữ nghĩa đen là cái con mắt lười biếng. Và đó là trong cái trường hợp chúng ta giải thích là tại sao một số đứa nó bị lé, bị lác, và con mắt thị giác, cái khả năng thị giác ở bên con mắt đó nó sẽ kém đi, mà sẽ nếu mà qua một cái tuổi nào đó sẽ khó mà phục hồi lại được. Trong lúc nếu mà xảy ra lúc người đã lớn hơn thì sẽ là thấy 1/2. Bây giờ chúng ta trở lại cái dây thần kinh thị giác. Thì cái dây thần kinh thị giác á, nó là cái thần kinh sọ số 2. nó đi từ cái trong mắt nó ra phía sau. Nó có những cái tế bào thần kinh ở trong con mắt và cái đuôi của những cái tế bào thần kinh đó. Nó đi theo cái dây thần kinh thị giác thứ hai, nó đem những cái information, những cái dự kiện về thính địa thị giác ở trong con mắt nó đem ra phía sau của cái não bộ. Và từ đó cái não bộ mới phân tích về những cái tin tức đó và nó cho chúng ta cái cảm nhận là chúng ta nhìn thấy một cái sự vật ở bên ngoài. Và cái dây đó nó nối cái nhãn cầu với não bộ phía sau, và khi mà nó đi qua những cái lớp màng não mà chúng ta vừa nói đó, và nếu mà cái áp suất cái dịch não tụy nó quá cao như trường hợp mà chúng ta giải thích ở trên, thì cái đó nó có thể nó chèn ép lên trên cái dây thần kinh số 2 là cái dây thần kinh thị giác. Và do vì nó bị chèn ép, nó không có được cung cấp oxy và dinh dưỡng đầy đủ, thì cái dây thần kinh thị giác đó sẽ bị hư, nó bị teo, thoái hóa, và người ta dùng cái chữ là atrophy. Thì chúng ta tạm nói tiếng Việt Nam có nghĩa là teo lại. Atrophy có nghĩa là nó được dinh dưỡng không có tốt và nó nhỏ lại. Và trong cái tờ y văn tiếng Anh, người ta thường dùng cái chữ là ONA. ONA có nghĩa là viết tắt của cái chữ là optic nerve atrophy. Optic nerve là cái dây thần kinh mà lo về cái vấn đề là thị giác, vấn đề nhìn. Optic là về thị giác, và atrophy là teo lại, ONA. Thì lúc mà bác sĩ khám đáy mắt của những cái bệnh nhân bị ONA này á, thì khi mà họ nhìn vô cái retina, về cái vọng mô phía sau của con mắt đó, thì nếu mà bình thường có một cái vùng, thì nó có một cái vùng tròn, nó hơi gồ lên một chút. Và người ta đó gọi là cái gai thị giác trong tiếng Việt mình, hay là trong tiếng Anh ta gọi là optic papilla. Theo tôi đoán là chúng ta dịch cái chữ gai là papilla là cái gì mà nó trồi lên một chút xíu, nó giống như cái gai vậy. Và cái bình thường thì cái optic papilla này á, nó là màu hồng và hồng hơi tươi. Nhưng mà nếu mà cái dây thần kinh thị giác bị teo, atrophy, ONA mà chúng ta vừa nói, thì cái papilla đó nó sẽ mất màu hồng và nó trở thành tái ngắt. Trong từ trong tiếng Anh người ta gọi là pale optic disc. Optic disc hay là optic papilla cũng vậy. Nó pale là có nghĩa là tái ngắt, nó giống như trắng toát. Thì bệnh nhân bị cái đó có thể mất khả năng nhìn thấy nhiều hay ít, cũng có người còn hầu như là thấy bình thường, nhưng mà cũng có người lại không có thấy gì, gần như là mù, và có thể xảy ra một bên hoặc là hai bên. Và như vị thính giả trong thơ có cho biết và bác sĩ có cho biết, thì hiện giờ thì chúng ta không có cái cách thuốc men hay là cái gì để đảo ngược một cái optic nerve atrophy, một cái sự teo của cái dây thần kinh thị giác. Chúng ta không có đảo ngược những cái hư hại đó được, mà chúng ta chỉ hy vọng làm sao cho cái đứa trẻ nó sống được tối đa, cái phẩm chất đời sống của nó tối đa trong những cái điều kiện nó bị giới hạn như vậy. Thì cái đứa trẻ con nó vẫn thấy mờ, là dù cho nó mang những cái kính để sửa khúc xạ như là kính viễn thị hay là cận thị, nó vẫn thấy mờ. Và cái thị trường, tôi xin nói thị trường ở đấy không phải là cái market, mà thị trường là cái khoảng mà chúng ta nhìn được bằng con mắt của ta khi chúng ta nhìn phía trước đó. Thì cái thị trường là cái visual field đó, nó bị co hẹp lại. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy nhìn vô trong, mà chúng ta thấy từ bên trái qua bên phải hay là bên phải qua bên trái, chúng ta thấy cái bàn của cha bên này có computer, về bên kia thì có sách, thì bên kia nữa thì có cái ghế khác. Thì cái thị trường của những cái người này họ có thể bị co hẹp lại, họ có thể thấy là cái computer nằm bên trái nhưng mà họ không có thấy được cái ghế nằm bên phải. Nhưng mà khi họ nhìn qua cái ghế nằm bên phải thì họ lại không có thấy được cái phần phía bên kia, là cái thị trường mình nó bị co hẹp lại ở phía ngoài biên. Và những cái người bị nặng thì có thể giống như là một cái, chúng ta mà nhìn vô trong một cái đường hầm gọi là tunnel vision, là xung quanh là tối hết, chúng ta chỉ thấy một cái lọm sáng ở giữa thôi. Hay là họ có mất cái thị giác ở trung tâm thị trường và họ chỉ nhìn thấy thấy xung quanh thôi. Và những cái người này khi ra nắng hay là nhiều ánh sáng, họ có thể khó chịu, họ bị lóa mắt, hay là họ sợ ánh sáng, họ không muốn ra ngoài chỗ sáng. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái chuyện mà câu hỏi chính là nói về vấn đề giáo dục, về những cái trẻ mà nó bị như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào. Thì có những cái nhà giáo dục họ chuyên về những cái đứa trẻ mà nó bị deficit về cái vấn đề thị giác, thì chúng ta có thể nói là những cái trẻ khiếm thị. Nhưng mà đây khiếm thị có nghĩa là nó bị yếu hơn những cái người khác, mà cũng có thể yếu nhiều, cũng có thể là yếu ít hơn, chứ không phải là những cái người mà hẳn là mù, và kể luôn những cái người mù. thì những cái nhà giáo dục họ chuyên về cái trẻ khiếm thị, và tôi nghĩ là chúng ta cần những cái người mà họ có khả năng để làm những cái việc này. Thì trước hết là họ sẽ đánh giá cái cơ năng thị giác, là trong tiếng Anh người ta nói là Function Vision Assessment, là người ta đánh giá cái khả năng thị giác của cái người bệnh, nhất là những cái đứa trẻ nhưng nó không có biết nói cho mình hiểu như thế nào. Thì họ thấy coi thử là ví dụ như đối một cái công việc cần nhìn gần giống như là đọc, hay là cái những cái việc trung bình như mình chúng ta nhìn cái monitor, hay là chúng ta nấu ăn chẳng hạn, hay là những cái công việc cần nhìn xa đó, thì nó sẽ có những cái nhu cầu khác nhau. Có những cái đứa nó nhìn xa được nhưng không nhìn gần được. Hay là về màu sắc, coi thử cái người đó họ có thấy đủ những cái màu sắc hay không. Họ thấy về cái tương phản, cái điểm sáng và cái điểm tối tới cái mức nào. Ví dụ như nếu mà có những cái người họ không có thấy cái tương phản nhiều lắm thì chúng ta phải dùng những cái hình ảnh mà cái độ tương phản nó cao. Chúng ta phải dùng ánh sáng nhiều hơn, hay là chúng ta phải gần một cái đèn thích hợp nào đó. Và chúng ta đã nói về cái vấn đề thị trường là cái visual field. Ví dụ như một cái đứa trẻ đó, có thể nó cái thị trường của nó nằm thấy ở trung tâm thôi, những cái chữ xung quanh chúng nó không thấy. Thì ví dụ như chúng ta để một cái món đồ cho nó học vẽ và những cái chai màu mà nó nằm ở trung tâm thì có thể nó thấy cái chai đó, nhưng mà nếu mình không có dạy cho nó nhìn ra phía ngoài để mà thấy những cái chai màu khác ở trung tâm, thì nếu mình để ở giữa cái trung tâm màu đỏ và màu xanh chẳng hạn, thì nó sẽ vẽ những cái bức tranh mà toàn là màu đỏ màu xanh thôi, cho nó không có biết dùng những cái bức tranh ở xung quanh. Thì khi mà dạy, mình phải dạy cho nó để scan từ trong ra ngoài để mà nó nhìn thấy hết cả một cái khoảng rộng mà xung quanh mà nó không có được thấy nếu nó chỉ nhìn vô một khu vực mà thôi. Một điểm khác là Orientation and Mobility Assessment, là người ta xem coi thử là cái khả năng của nó định hướng nó như thế nào. Cái khả năng di chuyển của nó như đó cũng có quan trọng, tại vì một cái đứa trẻ mà nếu mà mình không có giúp đỡ nó mà nó bị giới hạn trong cái vấn đề di chuyển thì nó chỉ biết những cái chuyện xảy ra ở cái chỗ nó ngồi thôi. Và nói về và thêm một điểm nữa là hiện giờ thì có những cái kỹ thuật phụ trợ như là máy tính, mình có thể giúp đỡ cho nó trẻ nó đọc, nó viết, nó hội họa. Thì cái đó nói chung là người ta gọi là assistive technology, tức là về những cái kỹ thuật phụ trợ cho những cái người họ bị giới hạn về khiếm thị. Và có một cái kỹ năng nữa mà người ta gọi là visual efficiency skills. Như thì chúng ta đã nói sơ là những cái kỹ năng họ cho cái đứa trẻ họ scan trong cái vật trước mắt của nó, những cái chi tiết mà nó thấy được. Ví dụ như là nó đứng trước một cái cảnh tượng trước mắt nhưng mà nó bị giới hạn bởi cái visual field, bởi cái thị trường của nó, và cả trong ba chiều xa gần, hoặc là nó thấy gần thôi không thấy xa, thì những cái giới hạn đó nó làm sao để mà nó ghi nhận, nó đổi cái tư thế nó để quan sát một cái cách có hệ thống, từ ví dụ từ trái qua phải, từ phải qua trái, xong rồi nó scan cho hết những cái gì trước mặt nó thấy và để scan những cái gì từ xa tới gần, một cái cách có hệ thống systematic. Đó là nói về cái vấn đề mà chúng ta cần những cái người chuyên môn về dạy dỗ cho những cái đứa trẻ bị khiếm thị hay là những cái loại giới hạn trong cái thị giác. Bây giờ hỏi vấn đề câu hỏi về giờ giấc, thì nói chung một cái đứa trẻ mà chừng 4 tuổi thì nó cần ngủ một ngày chừng 10 cho tới 13 tiếng mỗi ngày trong 24 giờ. Và có thể là nó ngủ trưa thêm 1-2 tiếng hoặc có hoặc không cũng được. Nhưng mà nói chung là từ 10 cho tới 13 tiếng. Nhưng mà nếu mà nó ngủ không tới 9 tiếng thì nó không có đủ cho cái sức khỏe của nó. Và những cái đứa mà nó ngủ quá 14 tiếng thì cái đó hơi quá nhiều. Nó có thể có vấn đề, chúng ta có thể xem tại sao nó ngủ nhiều như vậy. Thì ví dụ như chúng ta đưa một cái ví dụ như là một cái khuyến cáo hiện nay của Canada. Canada người ta có một cái phong trào, nó gọi là Movement Guidelines for Children and Youth. Thì người ta khuyên là trẻ em từ 8 tới cho 11 tuổi, thì mấy cái đứa lớn hơn chút xíu, thì nó cần ngủ ít hơn, là ví dụ như mà một ngày nó là ngủ tối thiểu cũng phải 9 tiếng, mà 9 cho tới 11 giờ một ngày. Và nói về cái chuyện mà bây giờ với những cái phương tiện màn hình có nhiều, thì những cái đứa trẻ người ta khuyên là không có nên cho nó xem màn hình quá 2 giờ một ngày trong vòng 24 tiếng là đối với những cái đứa từ 8-11 tuổi. Và một ngày như vậy đối với đứa trẻ lành mạnh hay không lành mạnh, nhất là những cái đứa nó bị giới hạn về di động, nó không có được đi đâu nhiều, chúng ta phải làm sao cho nó có cái hoạt động cơ thể trong một giờ một ngày. Một cái vấn đề nữa là mấy đứa nó ngồi một chỗ nhiều thì ngoài cái vấn đề nó quá mập vì nó không có vận động, nó còn vấn đề phát triển của nó cũng bị ảnh hưởng. Thì về vấn đề này có một cái nghiên cứu đó mới đây vừa công bố, người ta theo dõi trong 10 năm. Gồm đến 4.520 trẻ em ở Mỹ, và người ta cho thấy là chừng có 51% là nó trẻ em nó ngủ đủ giờ mà được khuyến cáo thôi, và 37% là nó chỉ coi TV, là xem màn hình trong cái giới hạn mà chúng ta nói không quá 2 giờ một ngày thôi, cái phần còn lại thì coi TV nhiều quá. Là nói chung là chúng ta cũng có thể, người lớn cũng có thể lười biếng thì cứ giao cho cái màn hình hay là cái iPhone cho đứa nhỏ nó coi suốt ngày. Và tệ nhất là về vận động cơ thể thì ở bên Mỹ chỉ có là 17% của những đứa trẻ trong cái lứa tuổi 8 tới 11 tuổi là nó được vận động, có cơ hội vận động, như là nó chơi, nó nhảy, nó múa gì trong một tiếng một ngày. Và nếu mà nói về ba cái tiêu chuẩn trên, hết ba tiêu chuẩn trên cho tất cả những cái trẻ em lành mạnh hay là không lành mạnh thì chỉ có 5% là đúng được cái tiêu chuẩn đó. Thì người ta thấy rằng là những cái nhóm trẻ em theo đúng hết ba tiêu chuẩn hay là nó chỉ xem màn hình dưới 2 giờ một ngày thôi, không được nhiều hơn 2 giờ, và nó ngủ đủ giờ, và nói chung là những cái đứa ngủ đủ giờ và nó xem màn hình ít thì nó cái chuyện đó nó liên hệ tới một cái mức trí tuệ tổng cao quá cao hơn. Mình có nghĩa là nó giỏi hơn, nó học giỏi hơn, nó có vẻ như thông minh hơn về trí nhớ, về khả năng chú ý, về khả năng ngôn ngữ của những cái đứa nhỏ đó nó cao hơn là những đứa trẻ khác. Xin lặp lại, có nghĩa là coi TV, coi screen, coi iPhone dưới 2 giờ một ngày và ngủ đúng cái thời giờ trong một ngày thì những cái đứa trẻ đó có bộ nó khôn hơn, nó lanh hơn, thì nó học giỏi hơn. Và chúng ta nên cái để ý điều đó. Đó là những cái tiêu chuẩn chung cho những cái đứa trẻ dù không lành mạnh hay là không lành mạnh. Và tôi xin nhắc ở đây để cho chúng ta để ý cái vấn đề là: thứ nhất là chúng ta phải cho nó ngủ đủ giờ; thứ nhì là chúng ta đừng có để cho nó ngồi yên một chỗ coi TV với screen, với iPhone nhiều quá. Đó là hai cái chuyện mà quan trọng nhất. Và thứ ba là chúng ta phải cho một cái cơ hội, dù như những cái đứa trẻ mà nó bị bệnh tật hay là nó bị về giới hạn về cái khả năng di động của nó, chúng ta phải cho nó cơ hội vận động là ít lắm, là một tiếng đồng hồ một ngày. Mình chơi với nó hay là mình dắt nó đi chơi hay làm sao để chơi với đứa nít khác để cho nó vận động. Thì những cái đứa đó phần đông nói chung là cái sức khỏe tinh thần và trí tuệ của nó cao hơn những cái đứa khác. Và tôi hy vọng là mới với những cái nhận xét cũng có giới hạn vì đây là những cái vấn đề chuyên môn, cần những cái người chuyên môn hơn trong cái lĩnh vực này thì có thể giúp ích không ít thì nhiều cho vị phụ huynh của em bé nói trong cái trường hợp này, mà cũng giúp cho phụ huynh của các vị phụ huynh khác để trong cái vấn đề giáo dục và cho con mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 17 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.